Y phước điền đây mà nếu một người nào mà bỏ tiền của mà cúng dường cho đại chúng, cho chư tăng á, thì giống như á, mình gieo cái ruộng phước này. Nói chung là bây giờ bảo luật mà sống thần cũng mất, đúng không? Cho nên ông cấp cô độc mà sau khi mà ông phát tâm á, ông lót vàng để mà mua cái vườn mà kỳ đà của gì, thái tử kỳ đà đó, thì sau khi mà ông cấp lên cái tinh xá rồi đó, tinh xá kỳ quan rồi đó, thì do cái năng lực của tôn giả Xá Lợi Phất, khi ông nhìn lên trời, ông coi thử, thì ông nhìn lên trời ông thấy 6 cái cung điện hiện ra liền. Mà trong 6 cung điện đó thì ngài Xá Lợi Phất nói là 5 cung điện kia là không có Phật pháp, mà chỉ có cái cung điện thứ 6 là cõi trời Đao Lợi đó, thì có Phật pháp. Thì ông trong 6 cái cung điện ông thích cung điện nào? Thì lúc này ông Cách Cô Độc nói thì cho con cái cung điện nào con lên con ở đó mà có Phật pháp đó, thì quả tình 5 cung điện kia mất, hiện là một cái cung điện duy nhất. Mà sau này á, trong kinh diễn tả, ông vừa chết một cái là ông lên cho nó liền. Mà sau khi tối đêm đó ông xuống hầu Phật, mà cái ánh sáng ông chiếu diệu tỏ sáng hơn các chư thiên khác. Thì tôn giả A Nan ngạc nhiên lắm, nói bạch Đức Thế Tôn, hồi đầu hôm có một chư thiên nào đến mà cái ánh sáng rất là tỏ diệu hơn những vị chư thiên khác. Thì Phật nói ông không biết ra, đây là ông Cách Cô Độc, bây giờ chết là sanh lên cõi trời Đao Lợi, bây giờ xuống thanh ta. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là gieo cái ruộng phước cũng rất là thù thắng, mà gieo cái ruộng phước á, thì ứng hiện ra liền. Cho nên ở đây nói á, gọi là y này gọi là giải thoát, mà cũng gọi là y phước điền đó. Cho nên trong chuyện ngã quỷ biển sự có ghi lại đó, vào cái thời Đức Phật có hai vợ chồng sống với nhau, mà người chồng thì thích bố thí lắm. Nhờ cái năng lực bố thí đó cho nên ông sau khi ông chết đó, ông tái sanh làm thọ thần có đại quay lực. Nhưng mà bà vợ thì bà có tâm bổn sản, một lần mà ông bố thí á, thì bà nói á, tầu cho cái thức ăn này biến thành phẩn mũ và máu, mà hay nghiền rủa ông như thế vậy. Đến một lần mà ông chồng cúng dường mà hay nghiền rủa là những cái đồ ăn này á, đều biến thành phân rồi thành máu và mũ. Thì do cái ác nghiệp như thế cho nên bà chết, bà tái sanh vào trong loài ngạ quỷ. Mà sau khi mà tái sanh trong loài ngạ quỷ rồi á, thì thức ăn mà bà ăn á, toàn là phẩn máu và mũ đó. Cho nên một hôm á, tôn giả Mục Kiền Liên thấy bà ngạ quỷ như thế rồi mới hỏi như thế này: nàng ta ăn toàn phẩn nước tiểu mũ và máu, đây là quả nghiệp nào, nghiệp gì nàng đã làm khiến nàng luôn luôn ăn những khói máu và mũ? Những y phục mới mẻ xinh đẹp và mềm mại, sạch bóng và như tơ, nhưng khi cho đến nàng thì như những tấm sắt. Người đàn bà này đã làm những ác nghiệp nào? Thì thọ thần mới nói như thế này: nàng là vợ của tôi, bất nhân và keo kiệt. Khi tôi cúng dường đến những sa môn, bà ta lăng mạ tôi, bà ta chửi mắng tôi phẫn nhơ và nước tiểu cùng với máu và mũ. Cầu cho ông luôn luôn ăn cái gì nhơ ế, cầu cho điều này hãy là số phận của ông ở trong kiếp sống sau, và áo quần của ông hãy thành những tấm sắt. Khi có các hạnh ấy, bà ta đã đến đây để phải ăn đồ nhơ trong một thời gian dài. Có nghĩa là ở đây hai vợ chồng, một người thì siêng năng bố thí cúng dường cái ruộng phước cho chư tăng, mà ngược lại một người thì rất keo kiệt. Một lần ông chồng ông cúng dường bố thí thì bà hay chửi hay mắng hay nghiền rủa, cho nên bà tái sanh vào trong loài ngạ quỷ ăn phẫn nhơ và nước tiểu. Cho nên ở đây mình rút kinh nghiệm, mình thấy có những huynh đệ mình mà cúng dường cho chư tăng đồ á, mình có tiền chứ mình phải tùy hỷ hơn, tùy hỷ theo. Chứ còn mình nói cái tâm tật đố ích kỷ lên cái mình nghiền rủa, ông đó cúng dường gì, ông xạo này kia, thì tự nhiên nó tác ý đến mình, tâm nó tác ý, nó tạo thành nghiệp, mà từ cái nghiệp nó chiêu cảm đó. Trong tứ phần lực có ghi: ba đời Như Lai đều đắc y này, nếu có chúng sanh khởi một tâm ác hướng đến ba đời chư Phật, Bích Chi, La Hán và người đắc y vô nhiễm, thì gặt hái vô lượng tội lỗi. Vì có sao? Vì y hoại sắc là tiêu biểu của thánh hiền. Nếu hay phát tâm kính người đắc y vô nhiễm thì gặt hái vô lượng phước đức. Đó, nghĩa là trong tứ phần lực cái ghi lại á, là ba đời Như Lai, có nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai, các ngài mà thị hiện trong cái cõi đời này đều đắc cái y này hết á. Mà nếu có chúng sanh nào mà khởi một tâm ác hướng đến ba đời chư Phật, Bích Chi, rồi La Hán và người tách y vô nhiễm thì gặt hái vô lượng tội lỗi. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình khởi một niệm xấu ác đến cái người tách y á, thì lúc này sao mình gặt hái vô lượng tội lỗi. Cho nên mình thấy á, lúc mà lên thỉnh nguyện á, hay là lên tụng kinh á, quý thầy mà tách y rồi đó thì lúc này bảo đảm quý thầy không dám khởi một niệm ác. Mà trong lúc mà không dám khởi một niệm ác thì cái y đó là vô nhiễm rồi. Vô nhiễm nghĩa là không có nhiễm những cái tạp niệm nào nữa. Mà ở đây mình mà khởi một cái niệm ác, niệm xấu đến người đó thì mình gặt hái vô lượng tội lỗi đó. Kinh Bi Hoa ghi: Như Lai phát đại nguyện ở chỗ Phật Bảo Tạng, ngài phát nguyện rằng lúc thành Phật, áo cà sa của ta sẽ có năm công đức thù thắng. Có nghĩa là lúc mà còn hành Bồ Tát đạo đó thì Đức Phật Thích Ca ở trước Phật Bảo Tạng phát năm lời nguyện lớn. Lúc mà ngài thành Phật á, thì cái áo cà sa của ta sẽ có năm công đức lớn. Có nghĩa là người nào mà đắp cái cà sa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, có nghĩa là cà sa mình thường đắp nè, là biểu tướng của mười phương chư Phật á, thì có năm công đức thù thắng. Thứ nhất, đã vào trong pháp của ta thì tứ chúng dù là có phạm giới nặng hoặc có tà kiến đi chăng nữa, chỉ cần trong một niệm biết kính tâm tôn trọng thì ta cũng nhất định thọ ký cho Huệ Tam Thừa. Có nghĩa là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Có nghĩa là mình đủ cái phúc duyên. Bây giờ quý thầy cạo tóc, rồi sao nữa, mặc áo nhược, nhưng mà quý thầy nhớ nha, làm gì làm quý thầy bây giờ, chẳng hạn bây giờ tôi nói ví dụ thôi, bây giờ quý thầy tu quý thầy chán quá, không muốn tu nữa, đúng không? Cái thầy chán lắm, bây giờ cái cảnh tùng lâm bây giờ muốn tu nữa, nhưng mà tôi khuyên quý thầy một điều, làm gì làm ráng thọ giới cái là tính, đúng không? Thọ giới có nghĩa là quý thầy mà nghiên cứu trong kinh hay trong luật á, là sa di á, là chỉ là gì, là cái pháp, tức là mình nói cho đủ á, là chỉ là đi theo các hàng thầy tỳ kheo thôi, chứ chưa có công đức, chưa có năng lực gì hết á. Mà bây giờ quý thầy mà mình tưởng rằng mình cạo tóc rồi mình tách y sa di á, mà quý thầy mà không có cái tâm tu hành chán nản ra đời thì nó gieo cái duyên rất là mỏng, rất là ít. Cho nên ở đây làm gì làm quý thầy phải tách cái y tỳ kheo lên là tính thiết, đúng không? Ở đây tôi nói thêm một chút nữa đó, có nghĩa bây giờ còn là sa di chán lắm, muốn tu nữa, nhưng mà phen ráng đi, ráng tới cái ngày thọ giới tách cái y tỳ kheo lên là tính tiếp, tính cái đoạn sau nữa. Ở đây có những người nha, họ lúc mà còn sa di á, tôi quan huynh đệ rất là nhiều, tự nhiên họ chán nản, họ không muốn tu nữa, họ hoàn tục ra đời đó, thì đó người đó vĩnh viễn luôn, không bao giờ có thể bước vào trong đạo nữa. Nhưng mà có những người thọ giới tỳ kheo, thọ buổi sáng thôi, buổi chiều ra cũng được, nhưng mà có một thời gian họ quay lại. Đó là năng lực công đức, đây trong này nói rất là rõ, đó là năng lực công đức mà Đức Phật Thích Ca lúc mà hành Bồ Tát đạo ngài đã phát nguyện rồi. Mà chính cái phát nguyện đó là chính lúc đó cái tâm ngài thanh tịnh, cho nên cái hạt giống nó ứng tác vào, nó phổ vào cái y đó, cho nên phải đắp cái y ngũ điều trước và tính tiếp. Nhớ nha, chứ đừng có thối về lại tâm hết á, kệ nó cứ ráng đi. Cái thầy hoàng hay 3 năm, kỳ này thọ giới rất là đông phải không, đúng không? Ráng thọ giới cái tính tiếp, thọ giới mặc y á. Cho nên đây nói nè, dầu cho có phạm giới nặng luôn hoặc có tà kiến luôn, nhưng mà chỉ cần khởi một niệm thôi, khởi một cái niệm kính tính tam bảo, tôn trọng cái y đó thôi, tự nhiên cái tội dứt. Thì quý thầy tu một thời gian quý thầy sẽ thấy. Thì trong kinh mà Tăng Nhất A Hàm quyển 47 cái ghi á, thì quý thầy ai biết mà phạm giới rất là nặng mà còn có cái tà kiến nữa, nhớ ai không? Biết không? Ai? Đề Bà Đạt Đa đó, con phạm cái tội ngũ nghịch, làm thân Phật chảy máu, rồi có cái tà kiến là suối vua A Xà Thới giết cha, rồi xô đá đề Phật, rồi thả quân xây, rồi giết chết tỳ kheo ni chứng quả A La Hán nữa. Mà trong lúc mà ông thả vôi say rồi đó thì có một tỳ kheo ni, tỳ kheo ni nói ông mà ông là ác lắm, ông mà dám thả vôi say rồi xô đá đề Phật, cái ông nổi giận lên, ông đấm một đấm cái tỳ kheo ni chứng A La Hán rồi ngã gục xuống chết tại chỗ. Cái thầy thấy không? Giết bậc thánh nữa, giết A La Hán nữa, rồi làm thân Phật ra máu nữa, rất là nhiều tội. Thì sau khi mà ông chết á, ông đến ông chuẩn bị sám hối Phật thì đất nó rút ông xuống độ địa ngục, độ địa ngục rất là khổ. Thì lúc này á, thì tôn giả A Nan là em ruột của Đề Bà Đạt Đa thương người anh mình quá mới đến khóc lóc với Phật, nó hỏi là Đề Bà Đạt Đa độ địa ngục Rồi chừng nào Đề Bà Đạt Đa ra khỏi địa ngục sẽ sanh về đâu? Thì Phật nói nhờ cái năng lực Đắc Y Ca Sa của Phật mà trong lúc ông rớt xuống cõi địa ngục đó, tự nhiên ông phát cái tính tâm, ông hướng về Đức Phật, ông nói Nam Mô, chỉ có Nam Mô cái tự nhiên ông hết nói được, đó có rút rồi. Chẳng hạn như ông đang rút thuốc, ông nghe Nam Mô, định là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật gì đó, mà nói cái từ Nam Mô xong thì ông rút xuống luôn, chịu cái cảnh khổ. Mà do cái năng lực mà ông phát cái, một cái niệm kính tâm tôn trọng Tam Bảo, tức là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, cho nên sau khi mà ông chết ở cõi địa ngục đó xong rồi, ông sanh lên trời Tứ Thiên Vương. Rồi anh em lại hỏi rồi sau khi mạng chung ở trời này lại sanh về đâu? Thì Phật nói là sau khi mạng chung ở đó lần lượt sanh lên trời Tam Thập Tam, trời Diệm Thiên, trời Đâu Sức, trời Phá Tự Tại, trời Tha Quá Tự Tại. Từ đó mạng chung lại sanh vào. Thì Phật ở, Phật bảo A Nan, ở đây Đề Bà Đạt Đa từ địa ngục chết đi sanh vào cõi lành, sanh lên trời, trải qua 61 kiếp không rơi vào ba đường dữ, qua lại cõi trời cõi người, đến thân cuối cùng sẽ cạo bỏ râu tóc, phát ba y với chí tính kiên cố, xuất gia học đạo thành Bích Chi Phật, hiệu là Nam Mô. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là nhờ cái năng lực Đắc Y Cà Sa của Phật mà phạm cái tội ngũ nghịch đó, tức là làm thân Phật ra máu, giết A La Hán nữa, mà độ địa ngục chỉ có một lần thôi, rồi tức khắc gì tái sanh về những cảnh giới nhàn cảnh, rồi sau này á rồi xuất gia học đạo thành vị Bích Chi Phật. Phật bảo A Nan, tâm ý thiện trong khoảnh khắc búng ngón tay mà phước ấy khó có thể ví dụ, huống hồ Đề Bà Đạt Đa thông kim bát cổ tụng tập rất nhiều, ghi nhớ tổng trì các pháp, điều gì đã nghe rồi thì không quên, lại trước khi mạng chung đã khởi tâm vui vẻ Nam Mô Phật, cho nên sau này thành hiệu Bích Chi Phật, hiệu là Nam Mô, có nghĩa là có cái tâm tính kính, có nghĩa là nhờ cái năng lực Y Ca Sa của Phật đó. Thứ hai là trời, rồng, người, quỷ nếu biết cung kính một phần nhỏ chiếc áo cà sa của người này thì lập tức sẽ chứng được đạo tam thừa và chẳng bị thối chuyển đó. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là nếu mà trời nè, rồng nè, người nè, quỷ nè, nếu biết cung kính một phần nhỏ chiếc áo cà sa của người này thì lập tức sẽ chứng được tâm thường. Thì câu chuyện mà kể lại đó, bà Liên Hoa Sắc làm kỹ nữ đó, sở dĩ bà bây giờ bà gặp Phật, bà chứng đạo quả A-la-hán, bà mới kể là trong thời quá khứ bà làm kỹ nữ. Một hôm bà đi ngang qua tịnh xá, bà gặp một cái y của tỳ kheo ni, cái bà đắp vào bà giỡn chơi thôi. Và sau khi bà đắp vào và đi vòng ba vòng tinh xá, bà phát nguyện á, là sau này gặp Phật tu chứng được thánh quả. Chỉ cần mà phát nguyện chơi thôi nhưng mà thành sự thật. Cho nên ở đây nói nè, chỉ có cái tâm mà cung kính một phần nhỏ chiếc áo cà sa thôi thì cũng được chứng đạo quả tâm thường đó. Ba, nếu có quỷ thần các người nào đó mà được áo cà sa dù chỉ được bốn tấc đi nữa thì sẽ được ăn uống sung túc. Đó, quý thầy thấy không? Bây giờ và cái thời này có, cái thầy lên Sông Bé đó có một cái xóm luôn là chuyên gì cạo đầu, cũng giống như quý thầy vậy đó, là ấp đắp y cà sa. Chẳng hạn như quý thầy mà đi lang bang đó, quý thầy người mà ăn xin đó, người ta đến ta mướn gì, ta mướn cái y cái bát, đến ta mướn luôn rồi cạo tóc luôn rồi đắp y đi vòng vòng vậy. Nhưng mà cũng sung túc đầy đủ, người ta cúng dường ăn đầy đủ hết. Quý thầy thấy không? Nghĩa là nếu có quỷ nè, thần nè, các người nào đó mà được áo cà sa dù chỉ được bốn tấc đi nữa thôi thì sẽ được ăn uống sung túc. Trên vào cái thời Đức Phật có tỳ kheo Thất Lai đó, ông ra đường ông thấy các thầy tỳ kheo mà sao mà dễ quá, đi mà được cái người mà cung kính cúng dường đó, em giờ phát tâm xuất gia. Sau này xuất gia ông thấy vào trong đạo nó cũng đủ thứ chuyện hết, ông ra ông vào tới 7 lần đó. Thì ở đây ý nói là dầu cho một người nào đó mà họ tu hành như thế nào đó không biết, nhưng mà chỉ cần đắp y cà sa của Phật thì Phật thọ ký cũng được ăn uống đầy đủ. Nhưng cái nghiệp quả sau này mình phạm giới thì mình chịu, nhưng mà trong cái hiện thời vẫn có thức ăn thức uống đầy đủ. Ở đây nói rất là rõ. 4. Nếu chúng sanh đều cùng nhau vi phạm chống lại thì niệm cà sa lực ít lâu cũng sẽ nảy sanh tâm từ bi xót thương họ. 5. Nếu ở chỗ binh đao trận mạc chỉ cần giữ một phần nhỏ của áo cà sa cung kính tôn trọng thì sẽ luôn luôn được thắng địch. Nếu áo cà sa của ta mà không có năng lực này thì là dối chư Phật mười phương. Có nghĩa là nếu mà không có cái năng lực này thù thắng rồi á, thì Ngài nói là dối mười phương chư Phật đó. Ở đây quý thầy nhớ cái năm này, nếu ở chỗ binh đao trận mạc chỉ cần giữ một phần nhỏ của chiếc áo cà sa cung kính tôn trọng thì sẽ luôn luôn được thắng địch. Cái quý thầy nghe vậy có những chuyện nào đó quý thầy chỉ cho quốc gia này quốc gia kia thì nó chậm nhớ nha. Mình y kinh liễu nghĩa tam thế Phật quang, lì kinh nhất tự đồng với ma thiết. Tức nghĩa là nếu ở chỗ binh đao trận mạc có nghĩa là mình gặp những cái chuyện mà nghịch cảnh khốn cùng á, thì mình luôn luôn niệm nhớ nghĩ đến áo cà sa. Ở đây tôi rút kinh nghiệm nè, chẳng hạn sau này quý thầy đi làm Phật sự á, đến nhà tính thí nữ á, là quý thầy nhớ lúc nói chuyện là phải mặc áo hậu, và trong đẩy quý thầy phải có một cái tấm y cà sa chín điều để kế bên vậy. Quý thầy kinh nghiệm sẽ thấy thì trong lúc đó thì cái người đối diện với thầy họ không có khởi cái niệm tà niệm, mà chính với thầy cũng không dám khởi niệm tà niệm luôn. Đúng đúng cái nghĩa này nè, có nghĩa là lúc mà vào trận mạc rồi đó thì chỉ cần với thầy giữ một phần nhỏ cái áo cà sa cung kính tôn trọng thì sẽ luôn luôn thắng quân địch. Phải nhớ gì đó chứ đừng có chỉ bậy, chỉ quân địch này quân địch kia đánh cái với thầy cho họ miếng cà sa nó bị dọn cạnh đi, nhiều khi họ thu trận họ dời gặp với thầy họ chửi nữa, đúng không? Nên phải nhớ phải biết gì đó. Rồi khi đắp y đọc bài kệ: lành thay áo giải thoát, y vô thượng phước điền, ta nay đầu đội chịu, đời đời chẳng bỏ rời. Sa di học sứ ghi: nghĩa là tán thán công đức của y bất khả tư nghì, mở niêm tháo chốt, nên nói là giải thoát. Nghĩa là sanh tử phiền não do sự giải thoát này. Vô thượng, luận tác bà đã nói y này là 95 thứ ngoại đạo thảy chẳng biết tên, chỉ có Như Lai khai thị quỷ tầng hữu pháp này nên nói là vô thượng. Tức là 95 thứ ngoại đạo không biết tên y này y gì hết, nhưng mà chỉ có Như Lai khai thị cho mình một cái pháp tầng hữu cho nên gọi là vô thượng. Y này cũng gọi là y liên hoa, vì mặt y này khỏi bị bùng ngũ dục nhơ nhiễm. Đó, có nghĩa là cái y này cũng gọi là y liên hoa, mình mặc cái y này rồi á thì từ đây đến suốt cuộc đời của mình, hay nói khác hơn, mình phải phát nguyện đời đời kiếp kiếp mình luôn luôn mình gặp cái y này để khỏi bị ngũ dục làm nhơ nhiễm. Rồi y này cũng gọi là y cứu long, vì loài rồng được một sợi chỉ của y này khỏi bị chim đại bàng cánh vàng bắt ăn. Đó, thì trong kinh diễn tả lại á là có một những cái con rồng mà bị chim đại bàng cánh vàng bắt ăn đó, thì cho nên mới chạy lên cầu cứu Đức Phật, thì Đức Phật mới cho một tấm y rồi cắt ra từng miếng nhỏ và treo lên mình á, thì sao? Treo lên mình thì bị không bị con rồng nó bắt ăn đó. Nhưng mà còn cái một nghĩa sâu hơn nữa là mình muốn không bị chim bắt á, nghĩa là gì? Tức là phải tiêu trừ tập khí. Mà trong kinh diễn tả lại thiền sư Lai Quả nhấn mạnh chỗ này á, tức là một người mà mặc cái y ngũ điều rồi đó thì phải luôn luôn phát nguyện là đời đời luôn luôn mặc cái y này đó. Nghĩa y thất điều theo tiếng cõi trời Phạm Thiên gọi là y quốc Đa La Tăng, tiếng Hán gọi là thượng trước y, cũng gọi là y nhập chúng. Phàm lạy Phật, sám hối, tụng kinh, ngồi thiền, đi chứng trai, đi nghe kinh, ngày Bố Tát, ngày Tự Tứ phải mặc y này, tức là y thất điều đó. Khi đắp y đọc bài kệ: lành thay áo giải thoát, y phước điền vô thượng, con nay đầu đội chịu, đời đời hằng được đắp. Tức là phải phát nguyện là luôn luôn mình đắp. Cho nên ở đây là trong luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ có nói, thì có một người hỏi là nếu mà giới tại gia được sanh lên cõi trời, được Bồ Tát Đạo, cũng được Niết Bàn, thì còn cần gì đến giới xuất gia? Có nghĩa ở đây nói là mình luôn luôn phát nguyện là đời đời mình được đắp. Thì có một người hỏi, thì Bồ Tát đáp là tuy cùng đắc độ nhưng có khó dễ khác nhau. Tại gia bị các nghiệp vụ sanh kế, nếu muốn chuyên tâm vào đạo pháp, thời gia nghiệp bị bỏ phế. Nếu muốn chuyên lo gia nghiệp, thời đạo nghiệp phải bỏ phế. Không lấy không bỏ mới là cách đáng nên làm, ấy gọi là khó. Nếu xuất gia lì tục dứt các lỗi, một bề chuyên tâm hành đạo, tức là dễ. Có nghĩa ở đây là mình phải phát nguyện là đời đời kiếp kiếp, chừng nào mình thành Phật mới thôi, còn không thôi là mình luôn luôn phát nguyện đời đời kiếp kiếp luôn đắp cái y cà sa này. Có nghĩa là trước khi mà đắp y cà sa này á, thì quý thầy phải phát nguyện là luôn luôn đời đời kiếp kiếp cũng sanh ra đời đều đắp cái y này đó, đều mặc cái y này đó. Do vậy nên biết xuất gia tu giới hành đạo là dễ, lại nữa xuất gia tu giới được vô lượng thiện lực nghi, tất cả được đầy đủ. Vì vậy nên hàng áo trắng nên xuất gia thọ giới, có nghĩa là Bồ Tát Long Thọ Khiên á, mình phải gì, mình phải xuất gia, mình phải thọ giới, mình phải đắp y thì mới được thù thắng viên mãn. Lại nữa trong Phật pháp xuất gia pháp là khó tu nhất, như Phạm Chí Diêm Phù Khư Đề hỏi Xá Lợi Phất, trong Phật pháp việc gì là khó nhất? Xá Lợi Phất đáp: xuất gia là khó. Lại hỏi: xuất gia khó gì? Đáp: xuất gia vui thích pháp là khó. Đó, có nghĩa là xuất gia cái khó thứ nhất là gì? Là mình vui thích nghe chánh pháp. Mà mình thích vui nghe chánh pháp không phải chuyện đơn giản. Có những người họ thích đọc kinh rồi xem sách rồi nghe chánh pháp, họ nghe tự nhiên họ ngủ gục à, hay là họ tìm cái thú vui nào khác. Thì đây mà mình được cái túc duyên, mình xuất gia rồi mình nghe chánh pháp nữa, mình thích, mình ham thích nghe pháp á, thì cái điều đó rất là khó. Đã được vui thích nghe pháp còn có gì khó? Thì ngài đáp: tu các thiện pháp là khó, vì vậy nên cần xuất gia. Tức là mình được cái phúc duyên vào tùng lâm, mình làm các việc thiện pháp, mình hành đường trị nhật trẻ củi cũng là thiện pháp, mà làm được vậy đâu phải là chuyện đơn giản. Nó có một cái năng lực hạt giống trong cái thời quá khứ, cho nên ngày hôm nay mình mới thích, mình mới vui, mình làm. Thì ngài nói rất là khó. Lại nữa, nếu người khi xuất gia thì ma vương kinh hãi, nghi rằng người này các kiết sử sắp mỏng, chắc chứng được niết bàn, đứng vào số tăng bảo. Lại nữa, trong Phật pháp người xuất gia tuy hỷ phá hình dung, độ vào chỗ tội, mà khi tội hết được giải thoát. Đó, có nghĩa là khó một điều nữa là trong Phật pháp người xuất gia tuy hủy phá giới, tức là phạm mà ba la di đó, sát sanh, vì trộm cắp, dâm dục, nói dối đó, phạm những cái tội đó rồi đổ vào địa ngục, mà khi tội hết được giải thoát. Như trong kinh Quốc Bát La Qua Tỳ Kheo Ni Bổn Sanh nói: lúc Phật còn tại thế, Tỳ Kheo Ni này chứng được A La Hán, đủ sáu thần thông, đi vào nhà quý nhân thường khen ngợi cái pháp xuất gia, nói với phụ nữ rằng: chị em nên xuất gia. Các phụ nữ quý nhân nói: chúng tôi tráng kiện, dung sắc đầy đủ, tốt đẹp, giữ giới rất khó, hoặc sẽ phải phá giới. Tỳ Kheo Ni nói: chỉ cần xuất gia phá giới thì phá. Hỏi: phá giới sẽ bị đọa địa ngục, làm sao mà phá được? Đáp: độ địa ngục thì độ. Các phụ nữ quý nhân đều cười rằng: ở địa ngục chịu tội làm sao mà đổi được. Có nghĩa là có một tỳ kheo tên là Quốc Bát La qua vào thôn sớm, gặp các quý nhân thì khiêng đi xuất gia. Thì các quý nhân này nói là: tôi bây giờ còn dung sắc đầy đủ, rất là xinh đẹp, giữ giới rất là khó, mà vào cái tháp xuất gia này mà không giữ giới thì đổ địa ngục. Thì tỳ kheo ni này nói: thì đổ địa ngục thì đổ cái sao? Thì các người này nói đọa địa ngục rất là khổ. Thì tỳ kheo ni mới nói là: tôi tự nhớ thân kiếp trước là con gái làm trò, thì có khi mặc áo tỳ kheo ni để làm trò cười, do nhân duyên ấy mà vào Đức Phật, thời Đức Phật Ca Diếp cô làm tỳ kheo ni, và ỷ mình dòng họ cao quý rồi sanh tâm chiêu mạng phá cấm giới của Phật. Sau khi phá cấm giới của Phật rồi, cô đọa địa ngục chịu vô lượng tội. Thì sau khi mà được cái phúc duyên đắc y cà sa vào thời Đức Phật Ca Diếp á, cho nên đời này cô gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất gia được chứng quả vị A La Hán, cho nên bà mới nói á, là ti mà phá giới và do giới nhân duyên nên được chứng đạo quả A La Hán. Bà cứ nói thì cứ sao đâu, cứ độ địa ngục đi, hết tội địa ngục cái mình đủ cái phúc duyên, cái mình lên mình tu chứng quả. Cái thầy thấy dễ không? Tôi nghĩ là mình được cái phúc duyên rồi mình xuất gia, mình tu đạo, cái mình lỡ mình phạm giới đó, hạn như phạm giới ba la di đó, chắc chắn độ địa ngục. Nhưng mà độ hết cái tội địa ngục rồi á, tự nhiên lên nó gặp thì đi tu thì chứng quả. Trên bà nói sao lên cái độ địa ngục đi là cũng có ngày cũng tu đó. Cho nên ở đây có những người á, rồi Tiếp một câu chuyện nữa, do cái nhân duyên như thế rồi á, thì lúc mà Phật ở tại Kỳ Hoàng, có một vị Bà La Môn say rượu đến xin Phật làm tỳ kheo. Cái Phật sai A Nan cạo tóc. Cạo xong rồi ông tỉnh rượu rồi, ông đến ông la ông chửi. Thì tôn giả A Nan mới đến bạch Phật á, là tại sao mà Bà La Môn say rồi cho làm tỳ kheo một chi, bây giờ cực tụi con, phải không? Có nghĩa là có một vị Bà La Môn say rượu đến xin Phật cạo tóc xuất gia, ngay tức khắc Phật sai A Nan cạo tóc xuất gia liền. Thì sao mà khi mà tỉnh rượu rồi á thì ông kinh quái, ủa sao với mình cái này đầu chọc mặc áo tà sa nữa. Ông dậy ông la, ông chạy, ông nhót gì đó. Thì tôn giả A Nan đến hỏi Phật, thì Phật dạy á là cái vị Bà La Môn này á, là trong vô lượng kiếp lúc đầu không có hề có một niệm xuất gia, nay nhân say rượu nên mới tạm thời phát tâm chút ít. Có nghĩa là ông trong vô lượng kiếp ông chưa từng khởi một cái niệm nào xuất gia đó, mà tự nhiên hôm nay ông say rượu cái ông đòi xuất gia. Nhưng đối với thầy phía này dám làm không? Dám không? Cho nên có những người mình học đến đây mình biết là chỉ có năng lực của Phật mới thấy được cái điểm đó mới làm. Còn đây mà quý thầy cỡ thầy trụ trì còn không dám làm nữa. Biết đâu mình đâu có thấy tâm điểm của họ. Cho nên Phật mới thấy được cái tâm như thế, rồi Phật mới thọ ký là nhờ cái nhân duyên này mà sau này xuất gia đắc đạo. Do các thứ nhân duyên như vậy, cái lợi của sự xuất gia có công đức vô lượng, thế nên hàng cư sĩ tuy có thọ năm giới mà không bằng một người xuất gia. Đó, nó rất là rõ. Có nghĩa là Phật thọ ký cho các ông Bà La Môn này, chỉ cần ông phát cái tâm xuất gia, ông cạo tóc rồi thì do cái nhân duyên này nè, trong cái thời xa quỷ lai á, ông gặp các bậc thánh ra đời, ông tu tập chứng được đạo quả, ông biết là sao, ông khởi một niệm xuất gia. Cho nên ở đây là bắt buộc mình là lúc mà đắp y á, mình phát nguyện á là đời đời hằng được đắp cái y cà sa này, đúng không? Cho nên quý thầy thấy á, mình được cái phúc duyên là mình xuất gia học pháp với bà thượng, thì cái tâm mình á, dù gì đi nữa trong tùng lâm nó cũng có chuyện này chuyện nọ, nhưng mà nghiệm lại cũng rất là an ổn hơn người thế tục, đúng không? Những người lớn tuổi biết nè, phải không? Cái chuyện gia đình, cái chuyện làng xóm thì nó không có còn phiền nhiễu nữa đó. Trong giới đàn kinh có ba nghĩa: một, mặc y ngũ điều dứt tâm tham của thân nghiệp và chứng ngũ phần pháp thân hương. Nhưng mà bây giờ mấy thầy thấy tụi tôi đắp y gì rồi? Có nhiều người đắp y 9 rồi, đắp y 7 mà có dứt đâu, đúng không? Và cái nghĩa này sao? Cái nghĩa này chẳng hạn như mình nói gì à, chư Phật nói hư dối rồi. Nhưng mà ở đây cái nghĩa rất là sâu. Mặc y ngũ điều á, là dứt tâm tham của thân nghiệp. Thì trong kinh Phật dạy á, là chúng sanh lòng tham không có bờ bến, giống như uống nước biển càng uống càng khát. Mà sở dĩ cái lòng tham này á, là tham cho cái gì? Quý thầy nghiệm kỹ đi. Chẳng hạn như các nước ở trên thế giới họ đấu tranh, họ tranh đấu cũng để làm gì? Cũng ăn, mặc, ngủ, nghỉ, không còn gì khác hết. Cũng như đó, cũng dồn cho cái thân ngũ quẩn này. Mà tại sao đây nói là mặc y ngũ điều là dứt cái tâm tham của thân nghiệp? Là đây đi đến cái tinh thần quán chiếu, chứ không còn nằm trên cái tinh thần mà cái sự nữa, mà đi vào cái phần lý rất là sâu. Có nghĩa là mặc y ngũ điều này là phải đi đến cái tinh thần quán chiếu. Ở đây nói là dứt cái tâm tham của thân nghiệp á, là mình mang cái thân nghiệp ngũ quẩn này á, là luôn luôn mình tham chấp tham đắm. Cho nên một hôm á, ngài A Na Lực chứng thiên nhãn đệ nhất rồi á, ngài nhìn xuống dưới cõi địa ngục, ngài thấy á, người nữ rất là nhiều. Quý thầy thấy không? Ngài ngạc nhiên quá, ngài đến ngài bạch với Phật, nói bạch Đức Thế Tôn là tại sao mà những vị tín thí á, bố thí cũng rất là nhiều, cúng dường cũng rất là nhiều nữa, mà đi nghe pháp lại nhiều hơn mấy người thanh niên. Quý thầy nghiệm đúng không? Tức là trong pháp hội của bà thượng hay là của quý thầy nhìn xuống á, toàn là nữ nhân không à. Chẳng hạn như tôi giảng pháp là 100 người mà ở dưới là hết là 95 người nữ, còn có 5 người nam à. Nhưng mà tại sao á mà người nữ lại độ địa ngục rất là nhiều? Thì Phật nói á, sở dĩ người nữ độ vào địa ngục có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất á, là buổi sáng tự nhiên họ ngồi vậy nè, tự nhiên họ khởi một cái niệm lên, cái niệm họ dấy lên, họ mong muốn á, là của cải toàn thế giới này, vũ trụ này về cho một mình họ thọ hưởng. Nguyên nhân thứ nhất. Mà sau khi mà khởi cái niệm đó rồi là cái gì? Tức là dấy cái niệm tham. Mà dấy cái niệm tham lên là ngay trong giờ phút thực tại đó đi vào lục đạo rồi. huống chi để chết nữa. Mà giữ cái tâm đó như thế vậy thì cận tới nghiệp thì chắc chắn phải rơi vào đường ác. Cho nên quý thầy thấy mà cha mẹ mình nhìn mình biết được, ở trong gia đình á ai tham nhiều nhất, mà tội người mẹ đó mà thích cái gì cũng mong muốn của cái này kia giờ cho con mình để tạo ác nữa, đúng không? Rồi cái buổi trưa làm sao, buổi trưa cái ngồi lại ngồi yên chịu đâu, giấy cái niệm lên tập đố, mà thấy cái nhà bên kia mà con được đỗ đạt, con được hạnh phúc là chịu nói. Rồi buổi chiều á là giấy cái niệm tham dục, này mong muốn hết tất cả mọi người đến mình thôi đừng đến ai. Thì do ba cái nguyên nhân chính như thế cho nên sa độ ba đường ác rất là nhiều, quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên ở đây nói là mình đủ phúc duyên, mình mặc y ngũ điều, mà trong lúc trong giờ phút thực tại này quý thầy đắp cái y ngũ điều là mình phải quán chiếu. Quán chiếu để mình phá gì? Phá tan cái gì biết không? Mặc y ngũ điều là phá gì? Ai biết? Phá cái ngũ quẩn, sắc quẩn nè, thọ quẩn nè, tưởng quẩn, hành quẩn đó. Cho nên muốn dứt lòng tham phải quán chiếu thực hành sâu năm quẩn là tiêu biểu cho ngũ điều: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Tức là dùng cái gì? Dùng ngũ phần pháp thân hương đó. Cho nên Bồ Tát quán tự tại đó, sao gọi là Bồ Tát quán tự tại ai biết không? Mình đừng có nghĩ rằng là Bồ Tát quán tự tại là Bồ Tát quán thế âm thì nó chậm. Mà Bồ Tát quán tự tại đây là đòi hỏi một người hành giả là phải luôn luôn an trú trong giờ phút thực tại đó. Cho nên ngài lúc mà ngài hành sâu bát nhã ba la mật rồi á, ngài chiếu kiến ngũ quẩn á đều không liền qua hết khổ nạn, có nghĩa là luôn luôn mình phải đắp y ngũ điều quán chiếu đó. Tức là hành sâu là phải hành liên tục luôn mà không có sang tạp một niệm nào hết á, thì lúc này á quý thầy đi làm việc cũng mặc y ngũ điều. Còn đây mà mình mặc y ngũ điều mà mình có cái tâm tạp niệm trong đó rồi thì chưa phải là y ngũ điều đó. Cho nên trong thiền thoại cái ghi lại á là ngài Tăng Kiệu á mà sắp bị mà vua chém đầu á thì ngài nói là xin 7 ngày để mà ngài làm một cái bài luận, tức là luận về ngài gọi là Tăng Kiệu đó. Thì sau khi mà chuẩn bị chém đầu rồi đó, ngài lúc này ngài đắp y ngũ điều chưa? Đắp y ngũ điều ngài mới biết, ngài mới làm một bài kệ nè: ngũ ấm nghiêng phi hữu, tứ đại bổn lai không, tương đầu lâm bạch nhẫn, nhất tợ chảm xương phong. Có nghĩa là ngài nói là năm ấm vốn chẳng có, bốn đại sư nay không, kê đầu kề gương bán, dường như chém gió xuân. Có nghĩa là ngài quán chiếu thành tựu rồi, tức là chuẩn bị mà chém đầu á, mà ngài xin hạn lại 7 ngày làm một bài luận văn. Có nghĩa là ngài luôn luôn đắp cái y ngũ điều, mà chính nhờ cái y ngũ điều đó cho nên ngài thấy được là năm quẩn bốn đại đều không đó, nên thấy rất là rõ. Thì qua cái tinh thần mà đắp y ngũ điều này rồi á, thì để cho quý thầy thấy rằng á là chư Phật chư Tổ là luôn luôn kêu mình đắp y ngũ điều. Trong lúc mình đắp y ngũ điều á thì quý thầy phải phát cái tâm nguyện lớn đi vào cuộc đời này. Thì đây mình học chút nữa cho hết cái bài này, kỳ sau mình học qua Quy Sơn. Rồi mạch y thất điều là dứt cái tâm sân của khẩu nghiệp đó, có nghĩa là mình đập mình mà mạch y thất điều á là dứt cái tâm sân của khẩu nghiệp. Rồi mạch y đại y á là dứt cái tâm si của ý nghiệp. Lúc mà mặc cái y củ điều á thì dứt cái tâm si của ý nghiệp. Nghĩa đắp y 25 điều đọc bài kệ: lành thay áo giải thoát, phước điền y vô thượng, ta nay đầu đội chịu, rộng độ các quần mê. Sa di học xứ ghi: hai bài kệ trước là tự lợi, một bài kệ này chính là lợi tha. Chư Phật đã ngộ nên gọi là đại giác, chúng sanh còn mê nên gọi là quần mê. Nghĩa là đắp cái y này ngay đó là gánh vác huệ mạng của Như Lai mà giáo hóa lợi lạc quần sanh. Có nghĩa là những vị bà thượng lớn á mà đắp y 25 điều á chính là tự gì, 22 cái điều trước là tự lợi mà cái bài kệ này sau á tức là lợi tha đó. Trong Đại Bát Nhã nói: tâm đại bi của Bồ Tát hằng rải trên khắp cả quần sanh, ngài luôn luôn sẵn sàng thực hành từ bi hỷ xả bình đẳng đối với hết thảy mọi loài. Có nghĩa là đắp cái y này rồi á thì các ngài luôn luôn phát cái tâm hạnh Bồ Tát đó, đi vào cuộc đời này để mà dìu dắt chúng sanh. Kinh Tạng Nghĩa nói: cà sa có 10 điều lợi ích lớn. Thứ nhất, là quỳ bồ đề đạo. Thứ hai là chúng ở cõi nhân thiên. Thứ ba là cha mẹ trở lại lạy, có nghĩa là mình đắp cái y cà sa này á thì cha mẹ trở lại lạy mình, chứ mình không được lạy cha mẹ nữa. Có nghĩa là lúc mình mới xuất gia đó là quý thầy lớn kêu mình về về nhà đảnh lễ cha mẹ. Quý thầy có đảnh lễ chưa? Có nghĩa là về nhà đảnh lễ cha mẹ mà chuẩn bị xuống tóc xuất gia, rồi các thầy các vị bà thượng lớn là kêu mình hướng về đâu đảnh lễ cha mẹ, nhớ không? Tức là có nghĩa là mình đảnh lễ cha mẹ rồi á thì sau này mà cha mẹ với thầy mất á thì cũng không được đứng trước quan tài đảnh lễ nữa. Tự cái giới của mình bây giờ lớn hơn cha mẹ, cha mẹ chỉ có 5 giới thôi, mình là 10 giới, 250 giới, cho nên không trở lại lại cha mẹ nữa mà ngược lại cha mẹ trở lại lại mình. Thứ bốn là sư tử bỏ thân. Thứ năm á, rồng mang khỏi nạn. Thứ sáu là quốc vương kính tính. Thứ bảy là chúng sanh lễ bái. Thứ tám là quỷ la sát cung kính. Thứ chín là trời rồng ủng hộ. Thứ mười là đắc thành Phật đạo, tức là nhờ ba cái pháp y này. Sa di học xứ ghi, ba y như trên nghiêng là pháp phục của tỳ kheo, bậc sa di còn không cho mặt huống là người mới phát tâm ư. Nay muốn cho biết trước để đọc kệ chú trước hiểu hạnh nguyện Bồ Tát thù thắng như vậy đó. Cho nên á là ở đây nói là ba cái y này là sa di không được mặc, mà chỉ có các thầy tỳ kheo, tức là các hàng tỳ kheo khởi giới mới được mặc. Nhưng mà tại sao ở đây sa di học? Bởi vì học để hiểu những cái hạnh nguyện của Bồ Tát đi vào cuộc đời này, để từ đó với thầy kính tính tam bảo. Thì qua cái phần 24 quay nghi hết, thì đây là bài cuối cùng nhất. Thì với thầy hồi bữa giờ với thầy học rồi, học bài gì? Tỳ ni, sa di, quay nghi. Thì qua cái phần cảnh sách nữa, thì qua ba phần này, tức là tỳ ni, có một số quý thầy mà mới xuất gia chưa học phải không? Sa di cũng chưa học luôn. Rồi gì nữa, mới có học nửa bài quay nghi à, đúng không? Mới xuất gia nè, nên mình thấy trong cái thiền viện mà mình thấy nó cũng lỡ cỡ nữa, đúng không? Có người học suốt luôn rồi, có người học nửa chừng. Rồi bây giờ quý thầy có ý kiến gì không? Trong những cái tháng vừa qua quý thầy học nè, tỳ ni, sa di, quay nghi, ai có ý kiến thắc mắc gì không? Đây là bài cuối cùng rồi, 24. Rồi rồi, đúng rồi, hiểu rồi. Quý thầy nhớ kỹ một điều á, trong cái gương sáng người xuất gia là tổ Liên Trì có sợ cái mình là chấp ngã, tăng trưởng cái ngã mạng lên. Trên trong đó có nói là trong cái học cái bộ lực á, là có nói là như thế này, là các hàng cư sĩ là không được nhìn lỗi các thầy tỳ kheo, các hàng xuất gia đó. Thì nói như vậy là cái bệnh hay là thuốc, để tôi dẫn lần lần cho biết. Thì ngài nói cái đó là cái bệnh trong phái thuốc. Bởi vì sao? Nếu mà mình không để những hàng cư sĩ thấy cái lỗi mình á, thì từ đó cái lỗi mình càng ngày càng nhiều rồi tăng trưởng. Ở đây á, trong đó ngài nói á, là sở dĩ mình không được, tức là cha mẹ mất á, hay là cha mẹ còn hiện tiền á, là mình không được gì đến mình lễ lạy, sợ cha mẹ mình tổn phước. Còn ở đây á, là ở trong này là kinh nghiệp tạng nghĩa là Phật nói á, là cha mẹ trở lại lạy mình á, là để mình làm gì đối với thầy, nhớ kỹ nha. Cho nên á, đây tôi nói thêm một nữa là để cho mình tiến tu, mình gắn gỗ tiến tu. Ở đây thì quý thầy không có ở bên mà Thái Lan á, bên Thái Lan á, mà trước khi mà người con mà đến xuất gia lạy cha mẹ rồi á, thì người con mà đi khất thực đến nhà cha mẹ á, thì cha mẹ lại gì, lại ra đảnh lễ người con ba lễ thọ, tức là bỏ cái bát vào cúng dường để cho cha mẹ tăng trưởng cái phước đức, nhớ kỹ điểm đó. Nhưng mà ngược lại ngài Liên Trì là sợ mình được cha mẹ đánh lỡ rồi mình tăng trưởng cái ngã mạng lên đó, thì mình tổn cái phước. Nhưng mà nhớ kỹ một điểm, chẳng hạn như quý thầy giữ giới, tôi như quý thầy nhớ kỹ một điểm nè. Quý thầy giữ giới, chẳng hạn như trong giới có nói là không được ăn phi thời, nhớ kỹ điểm này nha, không được ăn phi thời. Cái quý thầy có cái phúc, có túc duyên rồi đó, quý thầy không ở trong thiền viện nữa, quý thầy đi làm việc Phật sự. Tôi nói cho quý thầy hiểu điểm này nè. Thì chiều lại á, có những vị mà lớn, chẳng hạn như những vị sư huynh của quý thầy, họ mệt mỏi và họ cũng ăn. Nhưng mà bây giờ mình nhớ lời của Phật, mình tôn trọng giới của Phật, cái mình nói thôi tôi uống sữa hay là hoặc tôi uống nước lạnh, Thì có một người bạn thứ hai, người ta nói là cái sư huynh ông còn vậy mà huống chi là ông. Thì đối với thầy trả lời như thế nào? Đây phải biết. Với thầy trả lời sao biết không? Là với thầy phải nói nè, giữ giới là giữ giới của Phật chứ không phải giữ giới của tổ. Thì ngài Liên Trì bất quá cũng là tổ thôi, ngài nói ra cũng chưa có chính xác. Tự nhiên ngài nói là như vậy là để ngài phá một đường cho mình, sợ mình chấp ngã, mình tăng trưởng cái ngã mạng lên, từ đó mình tiến tu cũng được. Còn đây á, là nói là cha mẹ trở lại lại, đây là Phật nói, Phật khuyến khích cho mình là đời đời kiếp kiếp mình phải phát nguyện mặc cái y cà sa này rồi á, để có một cái túc duyên, cái phúc đức là cha mẹ mình á lễ lại, có nghĩa là mình trong giờ phút thực tại đó mình không có tăng trưởng ngã mạng, mà để cha mẹ được tăng trưởng phúc đức. Mà nhớ một điểm, trong giờ phút thực tại này mình không còn một niệm cha và mẹ nữa, mà là gì, là trong giờ phút thực tại này á, là thầy phải nhớ gì nè, là tất cả mọi người đều là chúng sanh hết. Cha mẹ mình coi cũng như là chúng sanh luôn, mà tất cả mọi người mình đều coi cũng như cha mẹ trong nhiều kiếp luôn. Thì cái đó là đúng, nhớ kỹ đúng đó. Chứ mình học là mình chấp vào cái lời của các ngài thì nó chập. Thì ý là tổ Liên Trì nó là sợ mình á, là cha mẹ lạy cái mình tăng trưởng ngã mạng lên á, ông bà còn lạy mình không chi người khác, thì tự nhiên mình tăng trưởng ngã mạng lên thì mất cái phước đó. Còn trong lực nó nói rất là rõ, chẳng hạn như cha mẹ mình mà mất á, mà quý thầy lỡ lại cái là tổn phước cha mẹ, phải nhớ kỹ đến đó. Chứ mình đừng có nói là cha mẹ cho cái thân này mình thương với mình lỡ lại, tự họ giữ cái năm giới à, mà cái người sa di là giữ 10 giới rồi hoặc 250 giới, mà cái giới rất lớn á, mà lỡ lại cha mẹ thì cha mẹ tổn phước. Cũng như ông cấp cô độc á, ông có người con phải không, người con ông á là chuẩn bị chết, cái nói thì thôi em ở lại mạnh giỏi nha chị ra đi. Nó ổ sao nó tu hành kiếu kỳ á, lên bạch Phật nói là con có đứa con á tu hành rất là miên mật, mà tự nhiên nó chuẩn bị chết, nó nói vậy á, nó nói thì thôi em ở lại thì chị ra đi. Thì Phật nói đúng rồi, con ông chứng quả thứ ba a la hàm, mà ông mới chứng quả thứ nhất tu đà hoàng, thì nói ông là em đúng rồi, chị ra đi. Lúc này ông ấy biết, nhớ kỹ điểm đó, chứ không có gì lạ hết ha. Cho nên cái nghĩa là cái quả vị là đi trên. Chẳng hạn như bây giờ, ví dụ như bây giờ tôi nói nè, là cái thầy kiến dẫn năm nay bao nhiêu tuổi, mình nói đi, năm nay thầy tệ lắm cũng là 60 tuổi, đáng ông gì, mình nói thật luôn là đáng ông già Thái Ngọc rồi. Nhưng mà ngược lại là phải kêu Thái Ngọc bằng sư huynh, tự đi trước. Tuy là như vậy rồi nhưng mà đi trước, một ngày xuất gia cũng là kêu bằng sư huynh. Rồi bây giờ tôi nói là sau này thọ giới tỳ kheo, lại chẳng hạn như thầy kiến nhẫn lại thầy Thái Ngọc thọ giới cùng một lượt, nhưng mà Thái Ngọc nó lên trước, nó đàn giới thứ nhất, mà thầy kiến nhẫn đàn giới thứ hai, cũng kêu bằng sư huynh. Thỉnh nguyện là cái người đó phải thỉnh nguyện trước chứ không được thỉnh nguyện sau, nhớ kỹ đến đó. Cho nên trong đạo là lấy cái giới làm đầu, hay là nói khác hơn mà giới làm đầu đó đành rồi. Chẳng hạn như 10 người mà thọ cùng một giới với thầy phải theo dõi, ông nào mà đi tác thất na trước thì ông đó là sư huynh đó. Dù người đó là, ví dụ ông này xuất gia 10 năm mà ông này mới xuất gia 2 năm mà ông thọ giới mà ông lên trước, thọ giới đàn trước, thọ giới phẩm trước, thì cũng là sư huynh luôn, mình là sư đệ. Trong giới lực dạy rất là rõ. Cho nên là tổ Liên Trì tôi coi điểm đó tôi thấy rất là kỹ đó. Rồi thầy có hỏi gì nữa không? Hỏi hết cho cái phần giới lực cho biết, giữ cho nó khỏi e ngại. Sao? À. Năm giới. Chữ chữ ai? Thì quý thầy tự hiểu rồi, có đối với thầy phạm không? Thì phạm là cái chắc rồi, phải không? Cứ nghĩa là giới đức lớn hơn mình mà giới nhỏ. Chẳng hạn mình đừng có nói đâu xa, chẳng hạn như mình mới mà sa di mà mình có cái tâm gì đó với một cái người mà giới đức lớn hơn mình, hay là mình cũng bị rồi, không chi cái người mà năm giới nữa. Cái giới đức kém là mình chửi à. Thì trong lực hay là trong kinh có nói giống như một người mà giữ giới đầy đủ, họ có một cái năng lực lớn, chẳng hạn như là thiên thần hộ pháp gì đó, bất cứ hộ vệ cho người đó. Mà trong cái vị hộ pháp đó là có ông thiện ông ác, thì chữ người đó bị chiêu cảm thôi. Thầy chấp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ tạng.